Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa Thầy, khi con đi đám ma, người mới mất lễ động quan hoặc là lễ di quan, trước khi vào kinh, Thầy cô thường yêu cầu gia chủ vị hương linh đảnh lễ cái tôn ba lại. Trong các nghi thức cầu an cầu siêu thường thì xá hoặc lại ba lạc. Thế nhưng lúc gia chủ mời hương linh dùng trà, dùng thức ăn thì gia chủ lại hương linh hai lại hoặc bốn lại. Xin Thầy giải thích cho con được rõ tại sao gia chủ lại vì hương linh để lại cái tôn, và số lần gia chủ lại xá lại hương linh lại hai hoặc là bốn. Cảm ơn Thầy. Mở ngoặc, Thầy mà đọc tên con lần sau con không dám hỏi nữa. A Di Đà Phật. Hỏi cũng cần có dũng khí Thầy ơi. Mà không ai muốn cho người khác biết mình không hiểu gì về Đạo Phật đâu nha.
Mà cuối cùng có tên trong cái tờ giấy không Thầy?
Không, không có tên. Cuối cùng giấu tên thì hỏi Thầy cũng chẳng biết bạn. Cái thứ nhất, gia chủ vị hương linh đảnh lễ Thế Tôn ba lại. Thật sự cái này Thầy làm. Cái này là mấy cái người nào mà hỏi cái này nè là đã đi theo Thầy lâu rồi cái ký. Cái này chỉ có Thầy á, là Thầy kêu là khi bắt đầu vô kinh á là đại vị hương linh. Vì sao? Bởi vì hương linh lúc đó còn không?
Không.
Không có. Cái hình tướng không có, mặc dầu là có thể là có cái hương hồn đó lãng quẩn ở đâu đó. Nhưng mà lúc đó là cái người đứng ra gọi là cúng cầu siêu, ta gọi là gia chủ hoặc là tang chủ. Thì gia chủ tang chủ phải đại để thay thế cái người mất đó. Để mà lại Phật. Cái đó là không phải của Thầy bài đâu, mà khi còn nhỏ ở dưới quê đó, chùa của Thầy đó là ông sư phụ, rồi lớn lên lên Sài Gòn rồi ông sư phụ ổng cũng làm vậy, rồi nó vô trong đầu Thầy, chứ cái này không có ai dạy Thầy hết. Thấy không? Ông sư phụ cũng không nói là phải làm vậy, nhưng mà nhỏ tới lớn nó cứ hễ mà đám xá tới là ông Thầy ổng làm vậy đó, rồi nó thành cái thói quen, chứ cái này không có nằm ở trong cái nghi thức gì đâu nha. Thành ra có những nơi mà người ta không có kêu lại thì cũng thấy bình thường. Nghi thức mỗi một cái địa phương nó khác, rồi trong cái địa phương đó mỗi một cái vị thầy đạo đức đức độ, người ta có thể người ta thấy cần thiết cái này, người ta thiên một chút vô, nhưng mà đừng có để ý một cái chút đó. Còn cái người này để ý quá chừng rồi. Rồi thì lại rồi xong thì có lúc thì khi châm trà đó thầy kêu là lại hai lại hương linh. Lại hương linh lại giúp kêu bằng cái gì?
Gia chủ.
Mời gia chủ mời hương linh dùng trà rồi hoặc là dùng thức ăn rồi thì là lại hương linh hai lại. Đây cũng chỉ là nghi thức thôi, đây cũng chỉ là nghi thức. Có một lần Thầy đi cũng đi đám mà là thầy không có kêu người ta lại hay lại, mà có nhiều thầy kêu lại tam bái, phải không? Rồi có nhiều người kêu lại tứ bái vậy đó, phải không? Thành ra cái chuyện tam bái hay là tứ bái hay là nhị bái gì đó ha, thì cái đó là cũng cũng tùy tùy các ông thầy gọi là sám chủ thôi, cho nó cũng không có cái gì
quy định rõ ràng,
gọi là quy định rõ ràng nha. Còn quy định rõ ràng ở trong cái nghi lễ thiền môn đó ha, cũng của các vị thầy lớn, các vị tổ người ta soạn lại đó. Thì như thế này: sơ tuần, nhị tuần, tam tuần và tứ tuần. Sơ tuần, nhị tuần, tam tuần là hiến, hiến trà. Mà nói đúng ra đó, nói mấy cái đó, đó thì quý vị không hiểu. Ví dụ như gia chủ tu vì lễ tam thầy tụng thời kinh trước rồi mà thầy cúng cái kiểu đó nữa thầy. Thầy giảng xong luôn. Cho nên thầy mới nói làm sao? Thầy mới đâu có kéo vậy. Thấy không? Thầy nói là gia chủ rồi coi như là niệm hương nè, của người ta là phần hương. Phần hương là gì biết không? Phần hương là đốt hương đó. Của người ta từng tự như vậy đó. Phần hương tức là đốt nhang. Nguyện hương là để lên chán. Để lên chán mà không đọc thì đâu được. Niệm hương rồi mới thượng hương. Như vậy là mấy lần?
Ba lần.
Mà quý vị có nghe thầy đọc đủ không? Cũng có đọc đủ. Bởi vì làm vậy chi?
Vậy.
Phải không? Nhưng mà trong cái nghi lễ đó, hồi xưa đó, là mấy vị thầy lớn là bắt coi như ghi vậy đó. Phần hương rồi sao?
Nguyện hương,
nguyện hương, niệm hương, thượng hương. Thấy mấy ông kỹ chưa? Mấy ngày rất là kỹ. Nhưng mà về quê đó thì phải làm đúng vậy. Còn thời buổi gọi là thời gian là vàng bạc thì sao? Thắp hương xong rồi cảm ơn thần phước lên cắm giùm cái đi, thượng hương luôn tắt, thấy không? Rồi xong rồi cái sao? Lại hai lại theo thầy đó là mới vô là lại hai lại. Nguyện hương xong rồi cắm hương lên lại hai lại, tất cả hai hai hai, rồi bắt đầu châm trà, trà châm lần thứ nhất, lại hai lại, là châm lần thứ hai, thứ ba. Mỗi lần vậy sau khi châm trà lại hai lại, nhưng mà cái lần cuối cùng là sau khi cúng cơm rồi, cúng cơm rồi cho người ta uống trà chắc miệng nữa, rồi xong rồi mới lại bốn lại. Rồi còn sao? Thôi có nghĩa là lại xong rồi làm ơn phước đi ra, phải không? Làm kiểu đó quý vị khoái.
Thầy đâu có làm vậy
đâu. Thầy đâu có làm vậy. Mệt dữ lắm, thấy không? Cho nên trở lại mấy cái nghi thức này ha, là cái thứ nhất là quý vị cứ tùy theo một cái chùa, tùy theo một cái vị sám chủ mà mình làm ơn làm phước, mình lắng tai nghe sẵn đây nói luôn. Người Việt ở đây á, lớn nhỏ gì nó cũng hiểu hết trơn á. Mấy người đi trong bao pháp hộ niệm, khi mà thầy kêu là kính mời tất cả chư vị Bồ Tát mặc áo lam hay là áo đen áo đỏ gì đó trong ban hộ niệm ngồi thăm niệm Phật cầu nguyện, chứ thầy có kêu là làm ơn làm phước ngồi đó rồi nói chuyện không? Mà sao nghe chứ cũng xì xào xì xào xì xào. Mà cái này giọng hoài nhưng mà nói thì sợ bị sao, bị ghét ha. Cho nên là quý vị để ý đi tụng kinh cho người ta phải trang nghiêm. Bây giờ cái người A, người B, người C gì đó không có trang nghiêm cũng kệ người ta, chứ đừng thấy người ta nói cái mình nói theo, cuối cùng là cả đám đều nói xem rồi thành cái gì không biết. Trong khi đó ông thầy ở trên này thương quá thành mà dưới này ở dưới đó mấy bà dưới nói không còn gì, phải không? Thành ra phải lưu ý đi đám ma chỉ có 1.5 tiếng 2 tiếng đồng hồ mà không lẽ không im nổi hả, mà không chịu im gì một cái rồi bắt chước, rồi còn nói giặt anh kêu nói cái nữa, sao không lấy cái bà đó mà nói thì không la bà thì la con kỳ thị con à, sao thấy người A người B cứ vậy thôi mình muốn cho trang nghiêm, đó là một cái. Thành ra là quý vị là ngồi ở dưới là cứ thầm, chứ còn đừng có thầy kêu là gì đó chăm trà, thầy đâu có nói trà trăm đâu, trà trăm đâu, mà thầy nói chăm trà, nói tiếng Việt vậy đó. Mà người gia chủ người ta biết, nhưng mà người ta làm chậm chậm thì có một cái tiếng ở dưới đó. Chăm trà đi, chăm trà đi chỉ vậy, phải không? Rồi tới thầy kêu là gì, gấp 3 món đồ ăn dâng lên cúng thì nó tự động nó muốn gấp mấy món kệ nó. Vậy mà ở dưới cũng là đi lên, người ta đang gấp cái lại chụp cái đũa rồi gấp luôn, gấp rồi xong kỳ cục hết sức, hiểu không? Cho nên là cứ ở dưới người ta làm gì làm á, thậm chí nó thiệt có những cái đám đó nó đâu có rằm, thấy không, mà nó đang mệt nữa, nói thẳng ra luôn, ở trong nhiều 4-5 cái đám mà ở đây nè, thầy kêu chăm trà một cái nó chăm xong rồi nó ực luôn nó đang mệt quá chừng rồi mình nó tưởng đâu lạ, chăm để cho nó uống luôn rồi tới cái phần này là gấp 3 món đồ ăn dâng lên cúng, nó thằng này thằng nhỏ nha, nó không biết, nó gấp xong rồi không nó quất luôn bị gì, nó đang nó bụng. Thành ra là làm ơn làm phước, tuy như vậy cũng cứ để một cách rất là tự nhiên, chứ còn đừng có lên rồi xài xể thằng nhỏ rồi gì nữa, là nó mất trang nghiêm cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là từ đó mà thiệt, từ đó thằng nhỏ đó nó không đi chùa nữa, nó sợ hở chút là mấy bác la, hở chút mấy bác rầy, mà giờ rầy la trước một mặt thầy cũng đang nói chứ đám đông xin sám hối. Thành ra trở lại là cái chuyện này nè ha, xá hai xá hay là bốn xá hay là bốn lại thì cái đó là tùy một vị sám chủ. Học đạo cái chủ yếu là ở cái tinh, cái tinh ba, cái tinh thần, chứ không phải ở những cái này. Thành ra đừng bị dính vô cái này nhiều ha. Cái người nào đây nè ha,
tâm tam thầm cửu thế nhân đàn đàn lễ Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Hoằng Giới Hoằng Pháp Lịch Đại Tổ Sư. Nhân đàn đàn lễ